Gửi về công cha nghĩa mẹ. Thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Thần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân cha che chở đời con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để mẹ buồn, lên mắt mẹ nghe không? Bố mẹ nhớ. Tự nhiên thấy nhớ bố mẹ quá. Nhớ lắm mà con chẳng dám gọi về. Con lại khóc nhè rồi. Buồn cười thật đấy. Mỗi lần thế này, con chỉ muốn có bố mẹ ở bên con. Ôm vào cổ bố, hay nói thầm vào tai mẹ rằng con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm lắm. Thương lắm những lần mẹ trách: "Ơ, thế không nhớ mẹ sao?" Hay khi con nói muốn ở quê thêm vài ngày nữa, hay những lần mẹ gọi con gái yêu của mẹ. Nhớ lắm những lần con khóc, khóc vì tự ái, vì những điều vớ vẩn vô cùng khi bị bố trách. Rồi những lúc nhắc lại, hai bố con tủm tỉm cười với nhau, ngại ngại. Bố bảo con đúng là đứa mau nước mắt, con giống ai mà như vậy chứ. Chẳng phải bố cũng khóc khi con quyết định nộp nguyện vọng 2 vào trong này còn gì? Chẳng phải bố cũng khóc khi đánh đòn con xong? Trời ơi, con giống bố đó. Cái bệnh mau nước mắt đó là bố di truyền cho con. Hôm nay, đọc xong câu chuyện trên blog của một người bạn, con thấy thương bố mẹ nhiều hơn, yêu bố mẹ nhiều hơn, và con thấy tệ thật, lắm lắm. Con tự hỏi mình đã làm được gì cho bố mẹ, hay chỉ biết hờn trách, nũng nịu, đòi hỏi vô cớ. Con thật xấu hổ vì bằng chừng này tuổi rồi mà chẳng biết làm việc gì, ngay cả trong khi bạn bè con, đứa nào cũng đã hơn một lần kiếm ra tiền bằng chính sức lao động của mình. Hôm trước, con xin phép bố cho con được đi làm thêm ở quán cà phê trong thời gian rảnh rỗi. Và mặc dù đã giải thích rằng chỉ làm thu ngân thôi, không bưng bê mà bố đâu có chịu. Bố nói sợ con ngửi mùi thuốc lá, rồi rượu bia sẽ sinh bệnh. Tối hôm đó, bố còn gọi lại để kiểm tra con. Lúc đầu, con cũng giận bố lắm. Nhưng sau con hiểu ra rằng, bố làm như vậy, tất cả cũng là vì con. Con biết bố mẹ lo cho con nhiều lắm. Bố mẹ chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Đã hơn một lần con nói rằng con đã lớn, và cũng hơn một lần bố mẹ nói đối với bố mẹ, chúng con mãi mãi còn bé nhỏ. Thế là bố mẹ còng lưng mình ra để nuôi hai anh em con, hy sinh tất cả vì chúng con. Con lại thế rồi. Mỗi lần như thế này, con lại: "Ôi, con sẽ mạnh mẽ giống bố nhé. Giả vờ mạnh mẽ thì cũng có ai biết đâu bố nhỉ. Con yêu gia đình mình thật nhiều." Huế Bùi. Tình mẹ bao la.
thái bình rạn rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Đời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng.
Thời gian có thể qua đi, sự vật có thể thay đổi, nhưng sao tình yêu mẹ dành cho con vẫn bao la đến thế? Đôi lúc con tự hỏi, con đã làm được gì cho mẹ? Nhưng khi lớn lên con mới hiểu, khi trông thấy con vui cười, mẹ đã hạnh phúc.
Vui cùng tiếng hát trẻ đã yên giấc, mẹ yên vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo néo nuôi con tới ngày lớn khôn.
Mẹ kính yêu. Con nhớ dáng mẹ với chiếc nón lá còng lưng trên cánh đồng cỏ xanh bao la. Con nhớ dáng mẹ trong chiếc áo dài thước tha sau mỗi chiều tang lễ. Dáng người nhỏ bé thế, tha thước thế, nhưng sao trong mẹ lại có thể chứa đựng những nỗi đau, những mất mát kéo dài qua từng năm tháng. Con dù chỉ mới vấp ngã, dù chỉ là sự vỡ tan sau một cuộc tình buồn, đã chạy đến gục đầu trên gối mẹ. Nhưng còn mẹ, sao mẹ vẫn đứng vững trên đôi chân trần, vẫn ngước mặt lên để nhìn cuộc đời bạc bẽo với mẹ. Ngày tháng xa nhà, con nhớ mẹ quay quắt. Có những lúc ngồi một mình với chén cơm, con tự ứa nước mắt. Ước gì con được ở với mẹ. Nhưng hơn lúc nào hết, con biết mẹ đã hy sinh cả cuộc đời. Mẹ đã hy sinh những hạnh phúc riêng tư nhất để cho con có ngày hôm nay. Con được đi đến những nơi mà mẹ chưa hề được đặt chân đến. Con được thấy những điều mà cả cuộc đời mẹ chưa được tận mắt nhìn. Mẹ là thế, vẫn lặng lẽ như một chiếc bóng sau lưng, che chở nuôi dưỡng con từng ngày. Có những lúc gối đầu trên tay mẹ, con cố lắng nghe từng nhịp thở, và con chợt rùng mình khi nghĩ đến một ngày con không còn mẹ. Con ước ao mẹ vẫn mãi hiện hữu bên con, nhưng mẹ nói rằng cuộc đời không phải là ngày hội, cuộc đời không phải là ngày tang, mà là ngày cần lao. Đối với mẹ đã không còn ranh giới sinh tồn, mà đối với mẹ là lao động, là sống trọn vẹn với cuộc đời, với tất cả những điều mẹ đã hiến dâng. Con yêu và tự hào về mẹ. Mẹ là người bạn, là người chị luôn sánh vai bên con. Con hãnh diện khi một ai đó bảo con có đôi mắt và đôi bàn tay của mẹ. Con cố gắng để một ngày nào đó, con lại được trở về ôm lấy cánh tay ấy. Và nếu có kiếp sau, con xin người một lần nữa được làm con của mẹ. Netherlands, 24 tháng 7, 2006. Hà Châu. Con xin lỗi mẹ. Đã nửa tháng trôi qua, nhưng cái di chứng Tết trong con vẫn còn. Đó là một cánh tay bó bột, một khuôn mặt đầy sẹo. Vì vậy, ngay lúc này đây, con rất nhớ và rất muốn viết thư cho mẹ. Được về quê ăn Tết sau nửa năm xa nhà là niềm vui sướng của con. Con nhớ rõ khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của mẹ khi thấy đứa con trai xa nhà bước vào cổng. Trước đó, mẹ đã bán con heo, chăm luống rau, đàn gà để đứa con của mẹ tẩm bổ và ăn một cái Tết no đủ, ấm cúng. Tết xong, mẹ lại xoay sở, gom góp cho con lên đường nhập học. Bấy nhiêu đó đã làm mẹ già trước tuổi, nhưng con luôn bắt gặp nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc của mẹ khi nhìn con. Vậy mà, niềm vui chưa dứt, bao nỗi lo âu đã ập đến. Tết này, con làm mẹ buồn nhiều quá. Hồi học trung học, con tiếp bạn bè bằng cái kẹo, gói bánh, ly trà. Còn bây giờ, khi con là một cử nhân tương lai, thì những thứ đó lại thay bằng rượu. Mẹ lo lắng, thất vọng, thậm chí phản đối. Nhưng vì vui, vì sĩ diện, nên con hoàn toàn không nghe lời mẹ. Ngày mồng hai Tết, con đã to tiếng chỉ vì mẹ không cho tụi con uống rượu khi đã quá chén. Cũng tối đó, con được đưa vào bệnh viện vì ngã xe máy. Con không nhớ gì, nhưng con biết vì con mẹ đã lo lắng rất nhiều. Hai ngày chăm sóc con tại bệnh viện mà mẹ gầy đi trông thấy, hai quầng mắt sâu hơn và thâm lại cùng với nụ cười mệt mỏi. Lúc này đây, con đang dần tỉnh lại với con của mẹ ngày xưa. Và khi Tết qua đi, khi bà con đã xuống đồng làm việc, những mảnh ruộng, hàng cây của gia đình cần người chăm sóc, khi bạn bè con đã lên đường nhập học, thì mẹ vẫn còn đang nghĩ Tết vì con. Miệng con thật sự đắng chát. Giờ đây, ở một nơi rất xa, mẹ lại đang lo lắng về con. Mẹ lo cho cánh tay, vết sẹo chưa lành, lo cho đứa con ham chơi nghịch ngợm. Nhưng mà con thì rất muốn nói với mẹ một điều rằng, con đã hoàn toàn khỏe mạnh và đang rất nhớ mẹ. Mong lá thư này sẽ sớm đến tay mẹ, sẽ là một bông hồng cho ngày 8 tháng 3, dù cho nó mới chớm nở. Nhưng con tin chắc, nó sẽ làm mẹ mạnh khỏe và vui hơn rất nhiều, bởi mẹ luôn vì nó. Phan Văn Chung, Huế. Con là con gái của ba. Sau này, mỗi lần vấp ngã, thất vọng trong cuộc sống, con không chạy về khóc với ba nữa, nhưng luôn nghĩ đến ba để lòng yên tĩnh lại. Chỉ vì ba mới nhắc, con nhớ rằng con là cô bé nhân hậu. Con nghĩ về ba để lòng thôi hận thù. Ba thương yêu của con. Đã lâu rồi, con không được sống trong sự chăm sóc ấm áp của ba. Đã lâu rồi, con ít nhớ đến ba. Con đã lớn rồi mà, con mải mê với những niềm vui. Có khi chỉ là ảo, như bóng trăng dưới nước, lấp lánh đấy nhưng không bao giờ là kim cương. Hôm qua, con vào thăm blog của một người bạn. Anh ta viết về thú câu cá. Điều đó làm con chợt nhớ ba đến thắt lòng. Ba của con không vĩ đại giữa đời người. Người ta nhớ đến ba là nhớ đến ông giáo hiền từ với tài câu cá đặc biệt. Chỉ thế thôi, nhưng trong con, ký ức về ba đậm hơn mọi kỷ niệm về tình yêu. Ba luôn gọi con là con chó con, dù bây giờ con đã lớn. Ngày bé, con rất hay khóc. Chỉ có ba mới dỗ dành nổi. Mỗi lần con đi xa về, con phải xa nhà đi học từ rất sớm. Ba luôn chờ đón con với những món chế biến từ cá ba câu được, với nồi nước lá gội đầu thơm nức. Khi anh em trong nhà cãi nhau, dù sai hay đúng, ba luôn bênh vực con. Ba cưng chiều con, có lẽ vì trong nhà chỉ mình con là con gái. Hồi bé, ba thường đọc thơ, kể chuyện cho con nghe. Bắt đầu từ ca dao, truyện cổ tích, rồi đến thơ của các nhà thơ lớn và các tác phẩm vĩ đại. Con yêu cuộc sống và yêu văn học bằng tình yêu của ba truyền sang con. Con nhớ, khi tình yêu đầu tiên sụp đổ, con đã chạy về sà vào lòng ba mà khóc. Ba vỗ về. Khóc thật to, rồi nín đi con còn quá bé để nhận quà tặng này. Con biết không, thật thần tình yêu là một đứa trẻ con. Rồi ba kể cho con nghe câu chuyện về thần tình yêu. Sau này, mỗi lần vấp ngã, thất vọng trong cuộc sống, con không chạy về khóc với ba nữa, nhưng luôn nghĩ đến ba để lòng yên tĩnh lại. Chỉ vì ba mới nhắc con nhớ rằng con là cô bé nhân hậu. Con nghĩ về ba để lòng thôi hận thù. Ba ạ, con lớn rồi và hiểu rằng hoàng tử sinh trai và ngựa hồng chỉ có trong những câu chuyện của ba thôi. Nhưng điều đó không ngăn con vẫn là cô bé nhân hậu, vì con là con gái ba. Dona Carmela. Con sẽ vượt qua giông tố vì tình yêu của mẹ. Mẹ ạ, khi bức thư này tới tay mẹ cũng gần ngày 20 tháng 10 rồi. 25 năm qua, con chưa tặng mẹ được món quà, chưa gửi tới mẹ được lời chúc. Vậy mà, năm nay quà của con chắc đắng quá phải không mẹ? Con ngàn lần xin lỗi mẹ, nhưng xin mẹ hãy yên tâm, con sẽ vẫn cố gắng ngẩng cao đầu và tiếp tục bước tới, vì bên con luôn có tình yêu sâu thẳm và mênh mông của mẹ, giúp con vượt qua giông tố của cuộc đời này. Gửi mẹ kính yêu. Mẹ ạ, con biết đêm nay mẹ sẽ không ngủ được. Con cũng vậy. Con ngồi viết cho mẹ lá thư. Đây có lẽ là lá thư cuối cùng của con gửi cho mẹ khi con còn là sinh viên. Bức thư cuối cùng của thời sinh viên biết bao hy vọng, biết bao mồ hôi nước mắt của mẹ dành cho con. Để rồi giờ đây con trả lại cho mẹ nỗi buồn, sự thất vọng và nước mắt. Mẹ ơi, vậy là đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày con xa nhà đi học. Mọi người thường nói, trồng cây sắp đến ngày ăn quả rồi. Con cũng nghĩ vậy, con tốt nghiệp rồi. Con sẽ đi làm kiếm tiền để mẹ có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Con sẽ cho mẹ thấy thành quả của không chỉ 5 năm con xa nhà đi học, mà là thành quả của 25 năm mẹ một mình nuôi con khôn lớn. Nhưng giờ đây, con có lớn mà chẳng có khôn. Thành quả con mang về cho mẹ đắng cay và chua chát quá phải không mẹ? Giờ đây, khi con viết thư cho mẹ, con đang khóc. Điều mà có lẽ bao nhiêu đòn roi của mẹ cũng không làm được. Vậy mà điều đó lại xảy ra khi con biết mẹ đang rất buồn vì con. Mẹ đã từng dạy con rằng con trai thì không được khóc. Vậy mà giờ đây giữa chốn đông người, nơi phồn hoa đô thị ngập tràn ánh đèn, giọt nước mắt của con đang lăn dài trên má. Con đã sai rồi mẹ ạ. Mỗi lần khi mẹ nói con càng lớn càng hư, càng lớn con càng mất dạy, con đã không tin điều đó. Nhưng giờ đây, con lại cảm nhận được lời mẹ đã nói. Cá không ăn muối cá ương, con cãi lời mẹ trăm đường con hư. Con đã quên tất cả rồi phải không? Quên những ngày thức khuya dậy sớm cùng mẹ, quên những sáng sớm trời mưa gió rét, mẹ chở con qua cánh đồng làng. Quên cả những đêm con ngồi cạnh mẹ bên đèn, mẹ đan áo cho con. Quên lần mẹ đưa con đi khắp thành phố chỉ để mua bằng được chiếc áo số 10 màu đỏ. Quên cả ước mơ trở thành cầu thủ, đi đá bóng mang tiền về cho mẹ. Con đã quên nỗi vất vả khó nhọc của mẹ chắt chiu từng đồng từng hào để cho con được ăn học bằng anh em, bạn bè. Quên cả việc mẹ đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì con. Lẽ ra, mẹ không nên sinh con ra. Lẽ ra, mẹ đừng để cho con có mặt trên cuộc đời này. Sảy cha thì ăn cơm với cá, sảy mẹ thì liếm lá đầu đường. Sao mẹ lại làm tròn trách nhiệm của người mẹ như vậy chứ? Thà như mẹ để con lớn lên như cây cỏ dại, có lẽ tốt hơn là con nhìn thấy nước mắt của mẹ. Lời mẹ nói qua điện thoại, sao mà nhẹ nhàng như vậy, để con càng cảm thấy đau đớn hơn. Thà như mẹ cứ nổi nóng với con như bao lần khác, để con hứng chịu dễ dàng hơn. Con đã quên hết rồi, con quên thân phận của mình. Con là thằng không có sự giáo dục của cha, con là thằng con nhà nghèo. Con quên lời con tự nhắc nhở mình rằng, con khác bạn bè khi chúng nó vấp ngã, chúng nó có cha, có anh, nâng đỡ dậy. Còn khi con ngã, con chỉ có thể đứng dậy bằng đôi chân của mình. Để bây giờ, tất cả lại dồn lên vai mẹ. Cuộc đời con chỉ sợ mang tội bất hiếu. Bây giờ thì đủ cả rồi. Mẹ ạ, con đã sai. Con đã đánh mất niềm tin yêu của mẹ, của tất cả mọi người. Giờ đây, lời nói của con cũng như những thằng nghiện, có phút yếu lòng mà nói ra suy nghĩ thật của mình. Nhưng cũng chẳng còn giá trị nữa rồi. Ai tin con? Con không thể để ai o ép con vì tiền. Con không thể để ai coi thường mẹ, chỉ vì mẹ đi chiếc xe đạp cũ kỹ được. Ma lực của đồng tiền ghê gớm quá mẹ ơi. Đồng tiền là mục tiêu tôn thờ của đa số con người và là mục tiêu phỉ báng của số còn lại. Con thuộc về số ít. Con muốn có tiền chỉ với mục đích để con ném những đồng tiền đó đi, để cho người ta thấy nó chẳng có giá trị gì cả. Nó không đánh đổi được tình cảm con người với nhau. Nhưng con đâu có vĩ đại như vậy được. Tất cả đã muộn rồi phải không mẹ? Con không thể hứa bất cứ điều gì. Con không thể nói con sẽ như thế này, con sẽ như thế kia. Con chỉ có thể im lặng. Xin mẹ hãy để cho con được hứng chịu hậu quả mà con gây ra. Mẹ hãy để cho con được làm những gì con cảm thấy cần thiết. Đó là tất cả những gì con có thể nói vào lúc này. Mẹ ạ, khi bức thư này tới tay mẹ, cũng gần ngày 20 tháng 10 rồi. 25 năm qua, con chưa tặng mẹ được món quà, chưa gửi tới mẹ được lời chúc. Vậy mà, năm nay quà của con chắc đắng quá phải không mẹ? Con xin lỗi mẹ, chúc mẹ khỏe mạnh và hãy yên lòng về thằng con bất hiếu này. Con ngàn lần xin lỗi mẹ, nhưng xin mẹ hãy yên tâm, con sẽ vẫn cố gắng ngẩng cao đầu và tiếp tục bước tới, vì bên con luôn có tình yêu sâu thẳm và mênh mông của mẹ giúp con vượt qua giông tố của cuộc đời này. Gửi mẹ ở nơi xa. Con hình dung, nếu còn mẹ, con sẽ gọi thật nhiều. Nếu mẹ có hòm thư, con sẽ gửi cho mẹ. Con biết rằng, con người ta gặp gỡ nhau, yêu thương nhau rồi lại chia tay nhau. Chia tay. Hôm nay con bị ốm, mà từ ngày hôm qua sổ mũi, ho là bệnh phổ biến của siêu chíp. Ốm giặt dẹo là chuyện bình thường, nhưng hôm nay con buồn quá. Con nhớ mẹ, tự nhiên nhớ lắm, nhớ da diết, nhớ không biết diễn tả làm sao. Con ước con có thể nhớ một chút gì về mẹ, hoặc một cái gì đó bình thường thôi, để có thể ôm nó vào lòng, làm của riêng cho mình. thi thoảng lại có thể lục lại ký ức để xem làm cho con cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng không gì cả, chỉ biết nhớ mẹ lắm, mà con chỉ có ảnh mẹ thôi. Lúc nào con cũng mang bên mình, nhiều lúc nhìn kỹ lắm. Con ngắm thật kỹ để có thể hình dung, nếu còn thì mẹ sẽ như thế nào với con. Con thì hình dung như thế này, con sẽ đưa mẹ đi làm tóc đẹp, mua quần áo. Nếu tóc mẹ bạc, con sẽ nhuộm cho mẹ. Rồi mẹ con mình sẽ đi siêu thị, con và mẹ sẽ chụp ảnh cùng nhau, làm nhiều việc khác cùng nhau nữa. Đi học về hay đi làm về, con sẽ chào mẹ. Con muốn gọi mẹ, mẹ ơi. Bất cứ lúc nào con cần và con muốn, hoặc tự nhiên con cũng muốn gọi mẹ ơi. Con thèm được mẹ nấu món mà con thích ăn nhất và gọt hoa quả cho con ăn. Nếu con lấy chồng, con thích có mẹ chồng, và mẹ chồng con yêu con khoảng 60% thôi là con thích rồi, và con sẽ gọi mẹ chồng con bằng mẹ. Con hình dung ra nếu còn mẹ, con sẽ gọi thật nhiều. Nếu mẹ có hòm thư, con sẽ gửi cho mẹ. Con biết rằng con người ta gặp gỡ nhau, quý rồi yêu thương nhau, rồi lại chia tay nhau. Chia tay. Siêu chip của mẹ. Xuân Lan. Mẹ ơi, con đã trưởng thành. Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cho con sống trên đời này, cho con được yêu thương, che chở, được va chạm vào cuộc sống. Để từ đó, con thêm trưởng thành hơn, thêm vững tin bước vào đời hơn. Gửi mẹ thân yêu của con. Cô con nít ranh của mẹ nay cũng lớn rồi, con có thể tự bước ra cuộc sống một mình, và con biết học cách thích nghi, bươn chải nơi phồn hoa đô hội, không có cha mẹ bên cạnh. Con thêm thấm thía nỗi cực nhọc của cha mẹ trên ruộng đồng cháy nắng, ngập mưa khi mà con đi xin việc làm. Đây là lần đầu tiên con biết hai chữ đi làm mẹ ạ. Nghe đến là con thích lắm, vì con có thể tự kiếm ra tiền phụ giúp cha mẹ mà. Ngày con đi xin việc, mẹ lo cho con mệt mỏi bỏ bê việc học. Mẹ ngăn con vì mẹ không muốn thấy con gái út của mẹ phải va chạm sớm vậy. Vả lại, cũng là năm con mới bước vào ngưỡng cửa cao đẳng, vừa mới rời cánh khỏi cha mẹ, nên mẹ nhất định không cho con đi làm thêm. Trời đã chiều theo ý mẹ, con không được nhận hồ sơ xin việc. Con buồn lắm, thất vọng lắm. Con thấy mình hình như là bất tài vậy. Con chỉ biết khóc, khóc và khóc, rồi bị cha la cho nữa. Nhưng con lại rất hạnh phúc khi mẹ vẫn động viên con rằng thất bại là mẹ thành công, ai nên khôn mà chẳng dại một lần. Và mẹ kính yêu của con ạ, con không từ bỏ cơ hội khi tiếp tục với bộ hồ sơ xin việc thứ hai của con. Con xin đi bán quần áo cho một shop thời trang trẻ em, và may mắn mỉm cười với con. Con đã được nhận vào làm ngay chiều hôm đó. Vì con làm ca đêm, nên khi mẹ nghe, mẹ buồn và lo lắm. Con biết mẹ ạ, nhưng con biết tự lo cho mình mà. Đi làm tuy hơi mệt, nhưng con thấy được ý nghĩa và đồng tiền do chính mình làm ra mẹ ạ. Nhưng niềm vui ấy không dài với con. Con đổi lịch học, trùng giờ làm. Con xin bà chủ đổi giờ mà không được. Thế là con phải nghỉ ngang, phá hợp đồng. Gần một tháng trời con bỏ sức ra, đi làm đều thành công cốc. Con không được nhận lương, không giúp được cha mẹ, mà còn mất toi một khoảng thời gian để học thay vì đi làm. Con thực sự thất vọng mẹ ạ. Hình như con cũng làm cha mẹ thất vọng theo. Con thấy mình vô dụng lắm. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi phải không mẹ? Con suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra vừa qua. Và con thấy mẹ nói đúng rằng sẽ không việc gì là vô nghĩa cả. Vâng, mẹ ơi, con nhận ra tháng làm không công đó cũng cho con rất nhiều kinh nghiệm. Bán hàng, giao tiếp, lựa chọn quần áo, đồ chơi và cả trang trí căn phòng nữa mẹ ạ. Tất cả đều bổ ích phải không mẹ? Sau này có thể con cần tới những điều đó. Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cho con sống trên đời này, cho con được yêu thương, che chở, được va chạm vào cuộc sống. Để từ đó, con thêm trưởng thành hơn, thêm vững tin bước vào đời hơn. Đặc biệt là con luôn có mẹ đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con luôn cần có mẹ bên con. Mẹ mãi luôn khỏe mạnh, mẹ nhé. Nguyễn Thị Linh Tuyền.